Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay 20 tháng 2, Chủ nhật thứ hai mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 13. Người Kitô hữu cần nhận ra hình ảnh Thiên Chúa nơi tha nhân. Thời nay, nhờ phương tiện giao thông dễ dàng và nhanh chóng hơn, khoảng cách giữa loài người hầu như không còn nữa, và dân chúng trên toàn thế giới được coi như những người cùng sống trong một gia đình, nên những hoạt động và những công cuộc bác ái càng trở nên khẩn thiết và cần được tổ chức rộng lớn hơn. Ngày nay, hành động bác ái có thể và phải nhằm tới tất cả mọi người và mọi nhu cầu. Ở đâu có người thiếu ăn, thiếu uống, thiếu mặc, thiếu nhà ở, thiếu thuốc men, thiếu việc làm, thiếu giáo dục, thiếu những phương tiện cần thiết để sống xứng danh con người. Ở đâu có người bị đau khổ vì nghịch cảnh hay ốm yếu, chịu cảnh lưu đày hay tù ngục, thì ở đó bác ái Kitô giáo phải tìm gặp, ân cần săn sóc, ủi an và xoa dịu họ bằng những trợ giúp thích đáng. Thi hành bổn phận này, trước hết là bổn phận của những người giàu và các dân tộc giàu. Để việc thực thi bác ái khỏi bị chỉ trích và để tỏ ra là bác ái thật sự, cần phải nhận ra nơi tha nhân hình ảnh Thiên Chúa, vì họ được dựng nên giống hình ảnh người, và nhận ra nơi họ chính Chúa Kitô, bởi vì bất cứ sự gì được tặng cho người nghèo là thực sự đã dâng cho người. Phải hết sức tế nhị tôn trọng tự do và nhân phẩm của người được trợ giúp. Đừng làm hoen ố ý hướng ngay lành vì mưu cầu tư lợi hay vì một tham vọng thống trị nào. Phải thỏa mãn những đòi hỏi công bằng trước đã. Kẻo những tặng phẩm đem cho tưởng là vì bác ái mà thực ra phải đền trả vì đức công bằng. Phải loại trừ không những hậu quả mà cả nguyên nhân gây nên sự dữ. Phải tổ chức giúp đỡ sao cho những người được trợ giúp dần dần thoát khỏi sự lệ thuộc người khác và có thể tự túc. Vậy, giáo dân phải quý trọng và tùy sức giúp vào các việc từ thiện và những sáng kiến cứu trợ xã hội của tư nhân và của quốc gia, cũng như của quốc tế. Nhờ những sáng kiến đó, người ta trợ giúp hữu hiệu cho mỗi người và mỗi dân tộc đang lâm cảnh khốn cùng. Trong việc này, giáo dân cần cộng tác với mọi người thiện chí. Trích sắc lệnh tông đồ giáo dân của Công đồng Vaticano thứ hai, số 8. 21 tháng 2, thứ hai, Thánh Fiero Damiano, giám mục tiến sĩ hội thánh. 22 tháng 2, thứ ba, lễ kính lập tông tòa Thánh Fiero. 23 thứ tư, Thánh Polycarp, giám mục tử đạo. 24 thứ năm, tuần thứ hai mùa chay. 25 thứ sáu tuần thứ hai mùa chay. 26 thứ bảy tuần thứ hai mùa chay. Và 27 tháng 2, Chủ nhật thứ ba mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Chúa thương ban cho mỗi người chúng ta được canh tân đời sống theo tinh thần tin mừng.
Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tương tư lời nói việc làm và những điều kêu xong. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin được bà Maria trong đời đồng chinh, các thiên thần, các thân và anh chị em, khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thư xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe con yêu dấu của Chúa. Xin lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin của chúng con. Nhờ vậy, cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiện trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, Người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách sáng thế. Khi ấy, Chúa phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ ta chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Ta sẽ ban phúc cho ngươi, cùng làm vinh danh ngươi. Ngươi sẽ được diễm phúc. Ta sẽ ban phúc cho ai chúc phúc ngươi, và chúc giữ cho ai chúc giữ ngươi. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được diễm phúc. Áp-ram liền ra đi, như lời Thiên Chúa phán dạy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng đều công minh chính chân, đĩa cầu đầy ân sủng Chúa.
Lời Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng tôi, theo như chúng tôi tin cậy ở nơi Ngài.
Kìa Chúa, để mắt coi những người kinh sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trong ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.
Lạy Chúa, xin tha lòng từ bi Chúa cho chúng tôi, theo như chúng tôi tin cậy ở nơi Ngài.
Linh hồn chúng tôi mong đợi Chúa, xin Ngài là đấng phù trợ và che chở chúng tôi. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng tôi, theo như chúng tôi tin cậy ở nơi Ngài.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng tôi, theo như chúng tôi tin cậy ở nơi Ngài.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Timôthê. Con thân mến, con hãy đồng lao cộng tác với cha vì tin mừng, nhờ quyền lực của Thiên Chúa, đấng đã giải thoát và cơ mời chúng ta bằng ơn thiên chịu thánh của Người, không phải do công việc chúng ta làm, mà là do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Đức Giêsu Kitô, nhưng bây giờ mới tỏ trạng bằng sự xuất hiện của Đức Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc chúng ta. Người đã dùng tin mừng tiêu diệt sự chết và chiếu soi sự sống, và sự không huy nát được tỏ rạng. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Từ trong đám mây sáng trôi, có tiếng Chúa cha phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người.
anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông, mặt người chiếu sáng như mặt trời, áo người trở nên trắng như tuyết. Và đây, Môi-sen và Ê-li-a hiện ra và đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng tôi ở đây thì tốt lắm. Nếu Chúa ưng, chúng tôi xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môi-sen và một cho Ê-li-a. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: Đây là con ta yêu dấu rất đẹp lòng ta, các ngươi hãy nghe lời người. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: Các con hãy đứng dậy, đừng sợ. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi con người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, có một câu chuyện kể rằng, một sinh viên năm cuối cùng của thần học đã mạnh dạn thưa với cha giáo sư rằng: Thưa cha, con không thể tin vào Đức Giêsu nữa. Cha giáo sư mỉm cười đáp: Tôi xin chúc mừng anh, vì cuối cùng anh đã khám phá ra chân lý. Ngạc nhiên trước câu trả lời bất ngờ của cha giáo sư, anh sinh viên hỏi: Sao cha lại chúc mừng con? Cha nói vậy có nghĩa là gì? Cha giáo sư giải thích: Tôi có thể mượn hình ảnh này để trả lời cho anh. Bấy lâu nay, anh lầm tưởng con cọp trong tranh vẽ là con cọp trong rừng. Từ bỏ con cọp giấy, anh sẽ có dịp biết rõ ràng con cọp đích thực là gì. Thưa anh chị em, nếu Chúa Nhật tuần thứ nhất mùa chay tuần trước, trước khi Chúa Giêsu công khai rao giảng tin mừng, thì Chúa Giêsu được thần khí đưa lên núi cao để chịu cám dỗ và Ngài đã chiến thắng vẻ vang. Rồi sau đó cộng thêm những phép lạ Ngài thực hiện, làm cho nhiều người thán phục và theo Ngài, và có cả một đám đông đòi tôn vinh Ngài làm vua. Thì bài tin mừng của Chúa Nhật tuần này, Chúa Giêsu tách riêng ba môn đệ thân tín nhất, dẫn lên một ngọn núi cao để từ bỏ những sinh hoạt đời thường hàng ngày, từ bỏ hình ảnh một Đức Giêsu như là một nhân vật cứu tinh đầy chính trị, như bao người Do Thái bấy giờ mong đợi, và từ bỏ cả những tham vọng ham hố tranh giành địa vị ngồi bên hữu bên tả Đức Giêsu trong vinh quang ngôi báu thế tục. Từ bỏ tất cả để chứng kiến tận mắt một Đức Giêsu đích thực là gì, để hiểu rõ Đức Giêsu trong vinh quang là con Thiên Chúa được chính Chúa Cha yêu quý sai đến, đồng thời để mời gọi lắng nghe và vâng lời Ngài trong sứ vụ làm chứng trong mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Ngài. Trong trình thuật Chúa Giêsu biến hình hôm nay, có một số chi tiết mang một ý nghĩa truyền thống đặc biệt mà chúng ta cần phải hiểu rõ. Thứ nhất, Chúa Giêsu chỉ mang theo Phêrô, Giacôbê và Gioan. Đây là ba môn đệ thân tín nhất trong số các tông đồ mà Chúa Giêsu thường dẫn đi theo mình, như là khi đi chữa bệnh cho bà mẹ vợ của ông Phêrô. Chúng ta thấy ở trong Marco đoạn 1 câu 29, hay là đi chữa bệnh cho con gái ông trưởng hội đường ở trong Marco đoạn 5 câu 37, hoặc là khi giải thích tiên báo sự sụp đổ của Jerusalem ở trong Marco đoạn 13 câu 3, và khi cầu nguyện trong vườn Gethsemane cũng ở trong Marco đoạn 14 câu 33. Điều này diễn tả sự mặc khải chỉ biểu lộ cho những người thân thiết và mang tính cách thánh thiêng riêng tư. Thứ hai, hình ảnh ngọn núi cao. Đây là biểu tượng của sự siêu việt, thánh thiện, cao cả, thanh thoát, xa rời thế tục, và đó cũng là nơi mà Thiên Chúa thường hẹn hò và gặp gỡ con người. Hình ảnh sự biến hình đổi dạng của Chúa Giêsu cho thấy một bản chất sâu xa bên trong, một cái gì đó sẽ được thực hiện trong tương lai, mà người thường không thể hiểu được điều đó, họ chỉ thấy được cái hiện ra bên ngoài trong hiện tại. Kế tiếp là dung nhan chói lọi, y phục trắng tinh như ánh sáng, đây là biểu tượng cho thiên tính đầy vinh quang của Đức Giêsu. Và hình ảnh Môi-sen và Elia hiện ra đàm đạo. Đây là hai nhân vật lớn nhất tiêu biểu cho Cựu Ước, đã tuyên báo trước sự ra đời của Đấng Cứu Thế. Môi-sen là nhà làm luật, tượng trưng cho luật pháp. Elia đại diện cho các ngôn sứ. Luật pháp và các ngôn sứ là những biểu trưng cốt lõi và thiêng liêng trong Cựu Ước. Trong thị kiến này, hai ông còn là biểu tượng cho hai nhân chứng sống động làm chứng cho thiên tính của Đức Giêsu. Đám mây sáng ngời bao phủ, biểu lộ một mầu nhiệm của Thiên Chúa đang hiện diện. Điều này chúng ta thường thấy diễn tả trong Kinh Thánh. Chẳng hạn, cột mây dẫn đường dân Do Thái qua biển đỏ ở trong xuất hành, hay là Gia-vê thường hiện ra với Môi-sen trong đám mây. Và cuối cùng, tiếng phán ra từ trong đám mây, đây là con chi ái của ta, kẻ ta sủng mộ, hãy nghe lời Ngài. Đây chính là lời của Chúa Cha trực tiếp giới thiệu con yêu dấu của mình. Đó là dấu chứng vừa quan trọng, vừa mạnh mẽ và dứt khoát, cho biết Đức Giêsu chính là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa, mà mọi người phải tin tưởng và vâng phục. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đưa ba môn đệ lên núi rồi biến hình. Ngài muốn các ông từ bỏ con cọp trong tranh vẽ, để thấy con cọp đích thực. Mặc dầu con cọp thật có thể làm cho các ông kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất, nhưng chính Chúa Giêsu đã nâng các ông và nói: hãy trỗi dậy, đừng sợ. Ngài trực tiếp củng cố niềm tin cho ba môn đệ thân tín nhất, đồng thời cũng gián tiếp củng cố niềm tin cho các môn đệ khác tin vào thiên tính của Ngài, để các ông chuẩn bị đón nhận biến cố khổ nạn thập giá của Ngài. Đứng trước cuộc khổ nạn của Đức Giêsu với cái chết trên thập giá, xét về vương diện con người thì đó là một thất bại và nhục nhã. Nhưng đó lại là ý định yêu thương và là hành động cứu độ của Thiên Chúa. Hôm nay trong bài đọc một trích sách sáng thế mà chúng ta vừa nghe, diễn tả ông Abraham đã từ bỏ quê hương của mình, đi vào miền đất hứa. Ông đã tin và đã vâng lời. Nhờ đó ông đã được chúc phúc và trở thành tổ phụ của những kẻ tin. Còn trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe qua biến cố biến hình, Thiên Chúa muốn chúng ta cũng xác tín vào Đức Giêsu, Ngài chính là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa, để lắng nghe và vâng lời Ngài. đồng thời mời gọi chúng ta lên đường, ra đi đến miền đất ơn cứu độ, miền đất của sự sống đời đời trong Đức Giêsu phục sinh. Miền đất này chỉ có thể đạt được bằng sám hối và căn tân, bằng sức mạnh của đức tin, bằng sự nhiệt thành của đức ái và sự kiên trì của đức cậy. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong mùa chay này biết từ bỏ con cọp giấy, để chúng ta giáp mặt thực tế với con cọp thật sự ở trong rừng, một Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha Trời toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh ra Đức Chúa Cha từ trong muôn đời, người là Thiên Chúa với Thiên Chúa, ánh sáng với ánh sáng, Thiên Chúa thật với Thiên Chúa thật. Được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi. Người đã từ trời xuống đây bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng chân nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai tăng thời Pôn-xi-ô Pi-la-tô. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nếu người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cũng được cung thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán lời. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Thánh Truyền. Tôi tin xin có một phép chữa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Amen.
Anh chị em thân mến, chính Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, nhờ mầu nhiệm nhập thể, khổ nạn và phục sinh đã cứu độ chúng ta. Chúng ta hãy vui mừng, chúc tụng, tạ ơn và tin tưởng cầu xin.
Chúng ta hãy cầu xin theo ý Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị. Xin Chúa thương ban cho mọi người luôn biết sám hối, canh tân đời sống và luôn vững mạnh trong đức tin, đồng thời hiệp nhất với nhau trong tình bác ái, để thi hành sứ mạng loan báo Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, đấng đã chết và phục sinh cứu độ chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta và cho những ai muốn chúng ta cầu xin luôn được bình an của Thiên Chúa và luôn lãnh nhận được những ơn cần thiết, nhất là trong mùa chay thánh này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho những người tội lỗi biết ăn năn sám hối, đón nhận được tình thương của Thiên Chúa, cho những người lo âu phiền muộn được quý an, cho những người yếu đau bệnh tật được bình phục, và cho những người đã qua đời được chung hưởng ánh sáng vĩnh cửu cùng các thánh trên trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã yêu thương ban con một của Ngài xuống thế làm người và ở giữa chúng con. Xin cho chúng con can đảm và kiên vững đức tin để loan báo tin mừng cứu độ cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Thiên Chúa ơi. kia đón con khát an vui, xin cho con thoát khỏi bao hận thù, nên nhân ai thay. Chẳng điều yêu Chúa chưa nhiều, tôi mong mơ quá ngây thơ, xin cho con thắng được khi gian khổ đời con muốn lên, xin giúp con hiểu yêu Chúa yêu người và gần quên sống cho con, để con ra cứu đời gây an.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha để ta tôn trọng danh nhân Chúa và nguyện cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chớ gì của lễ này đem lại cho chúng con nguồn ơn tha tội và thánh hóa, hầu chuẩn bị hồn xác chúng con và toàn thể tín hữu được xứng đáng mừng lễ vượt qua. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và xin ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sau khi cho các môn đệ biết Người sẽ chịu chết, thì trên núi Thánh, Người đã tỏ bày vinh quang của Người cho các ông, nhờ lề luật và các ngôn sứ làm chứng. Người đã cho các môn đệ hiểu rằng phải trải qua đau khổ mới có thể đạt tới vinh quang phục sinh. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cao cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chư tôn đấng nhân dân Chúa mà đến. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy vào cuối bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền vì Chúa chịu chết và tuyên xưng vì Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế, lạy cha, giờ đây tưởng nhớ con cha đã chịu chết và sống lại. Chúng con dâng lên cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin cha cho thánh thần liên kết chúng con nên một, khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy cha, xin nhớ đến hội thánh cha lan rộng khắp hoàn cầu, và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến, trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của cha. Đặc biệt, xin cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời, cùng với Đức Tin Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng cha qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh cha, nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về cha là Thiên Chúa toàn năng, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha đời chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vui quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng gian Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời để linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you.
Trăm năm cuộc chân bê dâu, nghe bước chân đi bao thăng trầm. Trăm năm phật người lăng câm, nghe to xa ru hồn lặn không. Ngài đừng bỏ con, mang lấy thương đế. Ôi ngài, xin đừng bỏ con. Chiều nay bừng say kim không, Chúa ơi xin đừng bỏ con. Xin ngài ở bên con, Chúa ơi xin đừng bỏ con. Như màu trời không phai, ân tình ngài cho con nắng tươi. Con dù có đau thương, nếu con có Chúa tự tình. Nếu con có Chúa đồng hành, con sẽ quên đi nhọc nhằn.
Là thời biển đời mênh mông, sóng gió lên cho con hãi hùng. Không quen đường đời muôn phương, con đơn đau bước chân chập chững. Ngài đừng bỏ con, ban lời thương đế dẫu đời không còn xót thương. Vẫn còn từ trong tiếng khóc, chỉ có ngài hiểu được chính con.
Xin ngài ở bên con, Chúa ơi xin đừng bỏ con. Như màu trời không phai, ân tình ngài cho con nắng tươi. Con dù có đau thương, nếu con có Chúa tự tình. Nếu con có Chúa đồng hành, con sẽ quên đi nhọc nhằn. Đam mê gọi mời con chi, để đến nay xa xa ê chề. Phương sinh lòng người mai mê, có anh chi mây về đầu gió. Buồn lặng lặng lẽ, duyên đời là thế. Thế người cùng dần bỏ đời, mộng đi rồi dần phai phôi. Đêm nay quay về Chúa thôi. Xin ngài ở bên con, Chúa ơi xin đừng bỏ con. Như màu trời không phai, ân tình ngài cho con nắng tươi. Con dù có đau thương, nếu con có Chúa tự tình. Nếu con có Chúa đồng hành, con sẽ quên đi nhọc nhằn.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được vinh dự rước mình vào máu Thánh Đức Kitô là bí tích nhiệm màu cao cả. Chúng con xin chân thành cảm tạ vì Chúa đã cho chúng con được nếm thử phúc lộc trên trời ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em được bình an.
Cảm ơn Chúa.
Thank you.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi tại Việt Nam. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vào trưa Chủ Nhật vừa qua, ngày 13 tháng 2, Đức Thánh Cha đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin với dân chúng tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Nhưng Đức Thánh Cha đã không nói bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin. Ngài chỉ nói lời chào chúc anh chị em và sau đó, sau khi kinh truyền tin thì Ngài ban phép lành cho dân chúng. Bài huấn đức của Đức Thánh Cha thì được Đức Tổng giám mục Leonardo Santri đọc thay. Giờ đây, chúng ta nghe Đức Thánh Cha nói lời chào chúc những anh chị em hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô.
Cari fratelli e sorelle, benvenuti.
Anh chị em thân mến, tôi xin chào anh chị em. Và sau những lời này, Đức Tổng giám mục Leonardo Santri đọc thay Đức Thánh Cha bài huấn đức như sau. Chúng ta tập hợp nơi đây để ca ngợi Chúa. Trước hết, tôi muốn cảm ơn anh chị em và tất cả những người theo dõi lúc này trên đài phát thanh và truyền hình vì sự gần gũi, yêu thương của anh chị em và hơn hết vì những lời cầu nguyện của anh chị em trong những ngày tôi nằm bệnh viện đa khoa Gemelli. Tôi luôn luôn cảm thấy cần sự giúp đỡ của anh em trước mặt Chúa để hoàn thành sứ vụ Chúa Giêsu đã trao phó cho tôi. Thứ tư vừa qua, với nghi thức sức tro, chúng ta đã bắt đầu mùa chay, một mùa phụng vụ mà hàng năm nhắc chúng ta nhớ một chân lý cơ bản. Chúng ta sẽ không vào sự sống đời đời mà lại không vác thánh giá chúng ta trong sự hiệp nhất với Chúa Kitô. Chúng ta không đạt được hạnh phúc và bình an mà lại không đối mặt với cuộc chiến nội tâm một cách can đảm. Đó là một cuộc chiến được khắc phục với những khí giới sám hối, sự cầu nguyện, ăn chay và những việc làm do lòng thương xót. Tất cả những sự này phải được sống một cách kín đáo, không giả hình, trong một tinh thần yêu thương chân tình đối với Chúa và anh chị em chúng ta. Và sau đó, Đức Thánh Cha nhắc rằng vào chiều Chủ Nhật, tức chiều Chủ Nhật vừa qua, ngày 13 tháng 2, Ngài và Giáo triều Roma bắt đầu tuần tĩnh tâm. Đức Thánh Cha nói như sau. Chiều nay như mọi năm, tôi sẽ bắt đầu linh thao cùng với những người cộng tác với tôi trong Giáo triều. Trong thinh lặng và hồi tưởng, tôi sẽ cầu nguyện với Chúa cho tất cả nhu cầu của giáo hội và của thế giới. Tôi cũng xin anh chị em, hỏi các anh chị em thân yêu, hãy nâng đỡ tôi với kinh nguyện của anh chị em. Nguyện xin Đức Maria Rất Thánh, đứng hằng quan tâm và hướng lòng trí của Ngài luôn đến mầu nhiệm của người con của Ngài, hướng dẫn chúng ta thực hiện một cuộc hành trình mùa chay đầy hiệu quả. Và đến đây, Đức Tổng giám mục Santri đọc kinh truyền tin. Thầy Đức Thánh Cha, chúng ta cũng hãy hiệp ý, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut in qui ficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi fili tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, pereundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Tổng Giám mục đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace.
Và tiếp sau đây, Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh cho mọi người hiện diện.
Sóc nunc et usque in seculum.
Purgatorio nostro in aereo.
Qui feci celum et terram.
Benica vos, omnia neve. Ana, vigna, vigna nostra.
Amen.
Chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua 13 tháng 2. Chúng ta đã theo dõi biến cố và chúng ta biết Đức Thánh Cha chỉ nói lời chào chúc đầu tiên và ban phép lành cuối phần kinh truyền tin. Còn bài cuốn đức trước khi xuống kinh truyền tin thì do Đức Tổng Giám mục Leonardo Santri đọc thay. Và giờ đây trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại đây sứ điệp mùa chay của Thánh Cha năm 2004. Chủ nhật vừa qua, chúng ta đã nhắc lại sứ điệp mùa chay năm 2005, nói về tuổi cao niên. Sứ điệp mùa chay năm 2004, Đức Thánh Cha nói về giới trẻ, đặc biệt là những trẻ thơ. Ai đón tiếp một trong những trẻ nhỏ này, nhân danh Thầy là đón tiếp Thầy. Đức Thánh Cha đã viết như sau trong sứ điệp mùa chay năm ngoái 2004. Anh chị em rất thân mến, với nghi thức sức tro đầy ý nghĩa, bắt đầu thời gian thánh của mùa chay, trong đó phụng vụ lặp lại cho các tín hữu lời mời gọi hãy thực hiện cuộc trở lại tận căn và tin tưởng vào lòng nhân từ của Thiên Chúa. Chủ đề của sứ điệp mùa chay năm nay là, tức là năm 2004 vừa qua, ai tiếp rước chỉ một trong những trẻ bé nhỏ này nhân danh Thầy là tiếp rước Thầy. Chủ đề này cho chúng ta dịp để suy nghĩ về điều kiện sinh sống của các trẻ em mà Chúa Giêsu gọi đến với người cả trong thời đại hôm nay và đặt làm mẫu gương cho những ai muốn trở nên môn đệ của người. Những lời của Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta xem xét việc đối xử như thế nào đối với những trẻ em trong gia đình chúng ta, trong xã hội dân sự và trong giáo hội. Những lời của Chúa Giêsu cũng khuyến khích chúng ta tải khám phá sự đơn sơ và lòng tin tưởng mà người tín hữu cần phải dung trồng theo mẫu gương con Thiên Chúa, đứng đã đến chia sẻ thân phận của những kẻ bé nhỏ và những người tội lỗi. Về điểm này, Thánh nữ Chiara thành Assisi thường nói rằng, con Thiên Chúa được đặt nằm trong máng cỏ, đã sống nghèo trên trần gian và đã chết trần truồng trên thập giá. Chúa Giêsu yêu thương những trẻ nhỏ cách đặc biệt hơn, vì tính đơn sơ và niềm vui sống và sự hồn nhiên, và vì đức tin của chúng tràn đầy sự khâm phục. Vì thế, Chúa muốn cộng đoàn chúng ta mở rộng đôi tay và con tim để đón tiếp những trẻ nhỏ như chính người đã làm ngày xưa. Ai tiếp đón một trong những trẻ bé nhỏ nhân danh Thầy là tiếp đón Thầy. Bên cạnh những trẻ nhỏ, Chúa Giêsu đặt những anh chị em thấp hèn nhất, đó là những kẻ khốn cùng, những người nghèo, những kẻ đói khát, những người ngoại kiều, những kẻ không áo mặc, những bệnh nhân, những anh chị em bị giam tù. Khi tiếp đón và yêu thương họ, hoặc ngược lại khi đối xử cách lãnh đạm và từ chối họ, chúng ta nói lên thái độ của mình đối với Chúa, bởi vì Chúa hiện diện đặc biệt nơi những con người đó. Phúc âm kể lại tuổi thơ của Chúa Giêsu trong căn nhà nghèo tại Nazareth. Nơi đó, Chúa sống tuần phục song thân, lớn lên trong sự khôn ngoan, trong tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người đời. Khi trở nên trẻ nhỏ, Chúa muốn chia sẻ thân phận con người. Thánh Tông đồ Phaolô viết nơi thơ Philippe như sau: người tự hủy chính mình, mặc lấy thân phận tôi tớ và trở nên giống con người. Người nhập thể làm người, tự hạ mình trở nên vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá. Khi lên 12 tuổi, Chúa ở lại trong đền thờ Jerusalem và đã nói với song thân đang lo lắng đi tìm Chúa như sau: tại sao cha mẹ tìm con? cha mẹ không biết là con phải lo việc của cha con sao? Phúc âm Thánh Luca chương 2 câu 49. Thật vậy, trọn cả cuộc đời của Chúa được ghi dấu bởi sự tuân phục đầy tin tưởng và con thảo đối với Thiên Chúa Cha trên trời. Chúa đã thường nói, lương thực Thầy là thi hành thánh ý của Đấng đã sai Thầy và hoàn tất công việc của Ngài. Trong những năm sống đời công khai, Chúa đã lặp lại nhiều lần rằng, chỉ những ai biết trở nên như những trẻ nhỏ thì mới vào được nước trời. Trong giáo huấn của Chúa, con trẻ trở nên hình ảnh sống động cho người đồ đệ được mời gọi theo Thầy Chí Thánh, với thái độ dễ dãi của một trẻ nhỏ. Ai trở nên nhỏ như đứa trẻ này thì sẽ là kẻ lớn nhất trong nước trời. Trở nên như trẻ nhỏ và tiếp nhận những trẻ nhỏ, đó là hai khía cạnh của một giáo huấn duy nhất mà Chúa lặp lại cho những môn đệ của Người trong thời đại hôm nay. Chỉ những ai trở nên như trẻ nhỏ mới có thể yêu thương, tiếp đón những anh chị em nhỏ hèn nhất. Có nhiều tín hữu đang cố gắng sống trung thành theo giáo huấn này của Chúa. Ở đây, tôi muốn nhắc đến những bậc làm cha mẹ sẵn sàng lãnh trách nhiệm một gia đình đông con, nhắc đến những người cha và những người mẹ, thay vì đặt ưu tiên cho sự thành công nghề nghiệp và địa vị, thì lại quan tâm thông truyền cho con cái những giá trị nhân bản và tôn giáo, là những giá trị mặc cho cuộc sống một ý nghĩa đúng thật. Với lòng khâm phục, tôi nghĩ đến những ai dấn thân chăm sóc cho những trẻ nhỏ đang gặp khó khăn, và dấn thân làm nhà bớt những đau khổ của những trẻ nhỏ và gia đình của chúng, đau khổ về những xung đột và bạo lực, vì thiếu lương thực và nước uống, vì bị bắt buộc phải bỏ xứ ra đi, và vì biết bao hình thức bất công khác hiện có trên thế giới. Bên cạnh những sự quảng đại, tuy nhiên, người ta cũng cần nói đến lòng ích kỷ của biết bao người không tiếp nhận trẻ nhỏ. Có những trẻ nhỏ bị thương tích sâu xa vì bạo lực của người lớn, những lạm dụng phái tính, những bắt buộc trẻ mãi dâm, việc dính vào nạn buôn bán và dùng thuốc phiện, những trẻ nhỏ bị bắt buộc lao động hoặc bị bắt đi lính để đánh trận. Những trẻ nhỏ vô tội phải luôn chịu ảnh hưởng tiêu cực do bởi gia đình bị tan rã. Những trẻ nhỏ bị dẫn dụ vào việc buôn bán xấu xa những cơ phận và buôn bán người. Và phải nói gì hơn nữa về thảm kịch của bệnh liệt kháng với những hậu quả tàn phá tại Phi Châu. Người ta nói đến con số hàng triệu người bị lây nhiễm tai ương này, và biết bao trẻ đã bị lây bệnh ngay từ lúc mới sinh ra. Nhân loại không thể nhắm mắt trước thảm kịch đáng lo ngại như thế. Thử hỏi, những trẻ nhỏ này đã làm gì nên tội mà phải chịu đau khổ đến như thế? Từ quan điểm con người, thật không dễ, và cả không thể trả lời cho câu hỏi gây lo âu này. Chỉ đức tin mới giúp chúng ta hiểu được vực thẳm khổ đau này sâu xa như thế nào. Khi trở nên vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá, Chúa Giê-xu đã lãnh lấy nơi người sự đau khổ nhân loại, và đã soi sáng sự đau khổ này bằng ánh sáng rạng ngời của sự phục sinh. Bằng cái chết, Chúa đã chiến thắng mãi mãi sự chết. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đoạn trích từ Sứ điệp mùa chay năm 2004, nói về trẻ thơ và nỗi đau khổ của các trẻ em bị bỏ rơi, bị nhiễm HIV. Để bổ túc cho Sứ điệp mùa chay năm 2005 mà chúng tôi đã đọc cho quý vị và các bạn trong chương trình Trưa Chủ Nhật vừa qua, nói về tuổi cao niên. Một Trưa Chủ Nhật với Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ Nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours UTC.